Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm G20 sẽ bàn về COVID-19 giữa lúc số ca nhiễm tăng ở Trung Quốc. Dịch corona, Việt Nam đau đầu vì chuỗi cung ứng quá phụ thuộc vào Trung Quốc. Nhờ dịch corona, người dân Việt Nam có tôm cua giá rẻ. RTL tường thuật từ xa cuộc đua công thức 1 ở Việt Nam do COVID-19. Nhà hoạt động Montaigne thảo luận tự do tôn giáo Việt Nam với đại sứ Christian Brink. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Trung Quốc đến nay có hơn 75.400 trường hợp nhiễm virus corona, còn gọi là COVID-19, và 2.236 người đã chết vì virus này, hầu hết ở tỉnh Hồ Bắc và thủ phủ Vũ Hán của tỉnh, kể từ khi virus này xuất hiện ở một chợ động vật hoang dã vào tháng 12 năm 2019. Hôm thứ Sáu, 21 tháng 2, Trung Quốc thông báo có thêm nhiều ca nhiễm mới. Các ca nhiễm được phát hiện tại hai nhà tù ở tỉnh Sơn Đông thuộc miền Bắc và tỉnh Chiết Giang ở miền Đông, chiếm hầu hết trong số 258 ca mới được xác nhận ở bên ngoài tâm dịch là tỉnh Hồ Bắc. Giá cổ phiếu ở châu Á sụt giảm hôm thứ Sáu, 21 tháng 2 vì mối lo ngại về bệnh dịch lây lan làm nhiều người chuyển tiền sang các tài sản ở Mỹ, làm đồng đô la lên giá, đạt mức cao nhất trong 3 năm qua. COVID-19 đã xuất hiện và làm 11 người chết ở khoảng 26 quốc gia và vùng lãnh thổ ở bên ngoài Trung Quốc đại lục, theo một thống kê chính thức của Reuters. Hàn Quốc thông báo có 52 trường hợp nhiễm COVID-19 mới được xác nhận, đưa tổng số ca nhiễm ở nước này lên tới 156 người, phần lớn ở thành phố Daegu có 2,5 triệu dân, nơi hàng chục người bị nhiễm bệnh mà chính quyền mô tả là đã xảy ra siêu lây lan ở một nhà thờ. Tại Hồng Kông, nơi khẳng định có 69 ca nhiễm và 2 ca tử vong vì virus này, hàng chục cảnh sát đã bị cách ly sau khi một viên cảnh sát có xét nghiệm dương tính sau một bữa tiệc hôm 18 tháng 2. Một điểm nóng khác là tàu du lịch Diamond Princess bị tạm giữ để cách ly tại Nhật Bản kể từ ngày 3 tháng 2. Vào lúc các bộ trưởng tài chính khối G20 chuẩn bị họp, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết còn quá sớm để nói về tác động của COVID-19 đến tăng trưởng toàn cầu. Chúng tôi vẫn hy vọng rằng tác động gây ra sẽ là đồ thị hình chữ V, bao gồm tình trạng sụt giảm mạnh ở Trung Quốc và sau đó hồi phục mạnh khi ngăn chặn được virus. Giám đốc điều hành IMF, ông Kristalina Georgieva nói, tuy nhiên, chúng tôi không loại trừ rằng nó có thể sẽ trở thành một kịch bản khác, chẳng hạn như sẽ là đồ thị hình chữ U, trong đó tác động sẽ có thể lâu hơn, ông nói thêm.
Ngành sản xuất của Việt Nam đang bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về chuỗi cung ứng do dịch bệnh corona gây ra. Điều này có thể dẫn đến sự chậm trễ trong việc sản xuất điện thoại mới của Samsung Electronics, Bộ Công Thương Việt Nam cho Reuters biết hôm 21 tháng 2. Các nhà sản xuất xe hơi, điện tử và điện thoại đang gặp khó khăn trong việc mua vật tư và nguyên liệu do bị gián đoạn vì dịch bệnh corona. Bộ này cho biết trong một tuyên bố gửi qua email. Việt Nam phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc về vật tư và thiết bị. Điều này làm cho đất nước trở nên dễ bị tổn thương khi dịch bệnh corona bùng phát, Bộ Công Thương cho biết thêm. Hôm 20 tháng 2, Việt Nam đã nới lỏng một số hạn chế về kiểm soát y tế đối với thương mại xuyên biên giới để thúc đẩy hoạt động kinh tế, nhưng một số biện pháp nghiêm ngặt vẫn còn được áp dụng. Bộ Công Thương Việt Nam cho biết rằng Samsung, nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất Việt Nam, là một ví dụ. Dịch bệnh sẽ có tác động đến việc sản xuất hai mẫu điện thoại mới, vì hầu hết các linh kiện của hãng này đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. Công ty Samsung đang cân nhắc việc sử dụng vận tải đường biển hoặc đường hàng không để nhập khẩu các linh kiện cần thiết, nhưng phương án này sẽ làm tăng chi phí và hầu như không đáp ứng được lịch trình sản xuất và nhu cầu, Bộ cho biết. Mặc dù Bộ Công Thương chưa ghi nhận bất kỳ nhà máy nào bị đóng cửa vì dịch bệnh corona, những thách thức lớn của các nhà sản xuất ô tô và điện tử là đảm bảo các nguồn cung ứng vật tư và hàng hóa thay thế, cùng với quản lý hàng tồn kho. Nếu dịch bệnh không được ngăn chặn trong 1 đến 1 tháng rưỡi tới, chúng tôi sẽ hết hàng. sản lượng sản xuất truyền hình nội địa và điện thoại sẽ giảm mạnh, Bộ Công Thương dẫn báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam cho biết. Các doanh nghiệp điện tử Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gần đây đã bắt đầu lên tiếng kêu gọi sự hỗ trợ của chính phủ trước nguy cơ thiếu nguyên liệu sản xuất vì chưa thể nhập khẩu từ thị trường lớn như Trung Quốc do sự bế quan tỏa cản để phòng ngừa dịch bệnh của cả hai phía. Một bản tin trên trang web của Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam viết, hàng trăm container nhập khẩu nguyên liệu của Samsung đang bị ách tắc tại cửa khẩu Lạng Sơn và nếu không được thông quan, có thể giảm tới 50% doanh số của họ trong năm 2020. Mãi cho đến sáng nay, ngày 21 tháng 2, theo tin của Trang Thanh Niên, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết phía Trung Quốc đã cho mở cửa khẩu Tân Thanh Lạng Sơn thông với cửa khẩu Pò Chài, Quảng Tây Trung Quốc.
Nhờ dịch corona, người dân Việt Nam có tôm cua giá rẻ. Kể từ Tết Nguyên Đán tới nay, dịch bệnh do virus corona chủng mới COVID-19 hoành hành ở Trung Quốc đã khiến nhiều hộ nông dân nuôi tôm hùm, cua ở Việt Nam điêu đứng vì không thể xuất khẩu được, phải nhờ đến thị trường trong nước giải cứu. Tuy nhiên, một nông dân nuôi cua ở Cà Mau nói với VOA rằng ông không trông mong nhiều vào thị trường nội địa mà chỉ mong sao dịch bệnh ở Trung Quốc chóng qua để ông có thể xuất khẩu tiếp tục vào thị trường này. Trong lúc này, báo chí trong nước đưa tin người tiêu dùng ở các thành phố lớn của Việt Nam đang đổ xô đến các siêu thị để mua tôm hùm với giá rẻ hơn nhiều so với ngày thường, trong khi các tài khoản bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội đang rao bán tôm hùm Khánh Hòa hay cua Cà Mau với giá rẻ. Tôm hùm Khánh Hòa hay cua Cà Mau là những sản phẩm thủy sản nổi tiếng của Việt Nam lâu nay rất được thị trường Trung Quốc ưa chuộng, nhưng lại không được tiêu thụ nhiều ở thị trường trong nước vì giá đắt đỏ. Trao đổi với VOA, ông Đỗ Hảo, một nông dân nuôi cua ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cho biết, từ đầu dịch bệnh bùng phát cho tới nay, tình hình tiêu thụ cua ở địa phương ông đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Ông nói rằng, lâu nay chúng tôi chủ yếu xuất cua ra thị trường nước ngoài, nay phải bán rẻ cho thị trường nội địa. Ông than thở và cho biết lượng xuất khẩu ra nước ngoài mà chủ yếu là thị trường Trung Quốc chiếm đến 90% sản lượng cua của ông. Những khi xuất khẩu được thì giá cua nội địa đu theo giá xuất khẩu nên có giá rất cao và nhờ đó người nông dân mới có thu nhập cao, ông cho biết. Theo lời ông Hảo thì một ký cua gạch xuất khẩu được thương lái thu mua với giá 500.000 đồng, trong khi bán ra thị trường trong nước chỉ có 200.000 đồng, tức là chưa tới một nửa giá thu mua cho xuất khẩu. Một khi không xuất khẩu được thì chúng tôi phải bán theo giá nội địa, ông nói, và cho biết khi cua đủ lớn đến kỳ thu hoạch thì không thể tích trữ được mà phải đem ra thị trường tiêu thụ. Ông thừa nhận rằng giá 200.000 đồng một ký cua gạch ở thị trường trong nước không đến nỗi lỗ đối với người nông dân, nhưng mức lời rất ít, không đủ để trang trải cho những rủi ro trong nghề nuôi cua. Giá xuất qua thị trường Trung Quốc có lúc giảm, lúc tăng, nhưng lúc nào cũng cao hơn giá thị trường trong nước, ông nói. Và cho biết lúc cao điểm, khi gần Tết Nguyên Đán, giá cua gạch xuất sang Trung Quốc thường lên tới 650.000 đồng một ký. Theo lời ông thì, những lúc thị trường Trung Quốc bình thường, thương lái đến thu mua cua Cà Mau rất đông và họ lúc nào cũng thu mua hết của bà con nông dân. Lúc không có dịch thì mỗi ngày có đến 4-5 thương lái đến thay nhau cân cho hết cua chất cho đầy xe. Nông dân tụi tôi có cuộc sống ổn định, ông nói. Nhưng chỉ 1-2 ngày sau khi có dịch thì chỉ còn một thương lái xuống mua mà có mối hàng sẵn họ mới dám xuống cân cua. Khi được hỏi tại sao không tập trung tiêu thụ thị trường trong nước vốn cũng có nhu cầu lớn đối với cua Cà Mau, ông Hảo phân trần. Người nông dân nuôi cua làm việc rất vất vả. Họ làm ra thành phẩm nên cần có thu nhập cao. Nếu bán cho thị trường trong nước, có chăng là bán giá rẻ, nên người nông dân không thiết tha lắm. Theo lời ông Hảo thì thị trường trong nước không thể mua bằng với thị trường Trung Quốc là 500.000-600.000 đồng một ký cua, mà nếu có bán được với giá đó thì tất cả các mặt hàng tiêu dùng khác trong nước cũng tăng giá lên theo, khiến cho mức sống của người dân, trong đó có nông dân nuôi cua, sẽ trở nên đắt đỏ hơn. Chúng tôi chỉ mong sao cho Trung Quốc hết dịch để chúng tôi xuất khẩu được, cua có giá trở lại, ông nói với VOA và cho biết ở địa phương ông có nông dân đã lỗ đến 100 triệu đồng vì dịch bệnh so với cùng thời điểm năm ngoái. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi việc hạn chế giao thương với Trung Quốc trong thời điểm dịch bệnh, ông Hảo cho rằng đó là quyết định đúng đắn của chính phủ Việt Nam. Đây là vấn đề liên quan tới sức khỏe người dân. Hàng hóa không tiêu thụ được thì người nông dân khổ, nhưng dù sao thì cái khổ đó vẫn có thể chịu được. Nông dân nuôi cua dù không có lời nhiều nhưng vẫn tiêu thụ được trong nước. Còn cái khổ của dịch bệnh thì người dân sẽ chết. Ông giải thích và nói rằng dù bị ảnh hưởng tiêu cực nhưng ông vẫn cắn răng chịu đựng thiệt hại của việc đóng cửa khẩu với Trung Quốc. Trong khi đó, cũng Do tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc, tôm hùm Khánh Hòa đang được các doanh nghiệp trong nước giải cứu và đổ về các siêu thị ở Việt Nam với mức giá được cho là rẻ khác thường. Chỉ còn 500.000 đồng một ký so với mức giá từ 1 triệu cho tới 2 triệu đồng một ký thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Các báo trong nước đưa tin. Các chuỗi cửa hàng thực phẩm và chuỗi siêu thị bán lẻ cũng đã kết nối với các doanh nghiệp thu mua tôm hùm ở các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa để giải cứu tôm hùm, giúp người nông dân tiêu thụ được tôm hùm ở thị trường nội địa. Mức giá rẻ bất ngờ này đã khiến sức tiêu thụ tôm hùm trong nước tăng vọt, theo tường thuật của nhiều tờ báo trong nước và nhiều siêu thị không đủ tôm hùm để bán cho người dân. Báo mạng VN Express cho biết tôm hùm giờ đây đã trở thành một trong những mặt hàng bán chạy nhất ở các siêu thị. Tờ báo này dẫn lời một nhân viên ở siêu thị Vinmart Thảo Điền cho biết chỉ trong vòng 10 phút siêu thị đã bán hết một tạ tôm hùm. Một người chủ cửa hàng Đảo Hải Sản ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng được báo mạng này dẫn lời nói rằng doanh số tôm hùm của họ trong vòng một tuần nay đã tăng hơn 10 lần so với trước đó.
Do tình trạng virus corona lây lan ở trong khu vực, đài phát thanh truyền miễn phí RTL của Đức sẽ tường thuật từ xa về giải đua xe công thức 1 ở Việt Nam. Vòng đua ở Trung Quốc ban đầu dự kiến diễn ra ở Thượng Hải vào ngày 19 tháng 4 đã có thông báo hoãn vào tuần trước với hy vọng sẽ được lên lịch lại vào cuối năm nay. Trong khi đó, cuộc đua ở trên đường phố ở thủ đô Hà Nội của Việt Nam vẫn sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 4 tới. Các quan chức địa phương nói với Reuters vào tháng này rằng Việt Nam đã cách ly một cộng đồng 10.000 người ở Vĩnh Phúc gần Hà Nội trong 20 ngày vì lo ngại virus corona còn gọi là COVID-19 có thể lây lan từ nước láng giềng Trung Quốc. RTL cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình rằng họ cảm thấy có rủi ro về y tế quá cao, không thể đưa nhân viên đến Việt Nam đưa tin về cuộc đua. Thay vào đó, toàn bộ quá trình sản xuất chương trình phát sóng trực tiếp sẽ được chuyển đến thành phố Cologne, đài này cho hay. Ban tổ chức công thức 1 và các đội đua đã vận chuyển thiết bị bằng đường biển đến Việt Nam, địa điểm của vòng thứ 3 trong mùa giải đã bắt đầu tại Úc vào ngày 15 tháng 3. Christian Horner, đội trưởng của đội Red Bull, nói với các phóng viên tại cuộc chạy thử ở Tây Ban Nha hôm thứ Năm 20 tháng 2 rằng phản hồi ban đầu từ ban quản lý công thức 1 cho biết là cuộc đua sẽ vẫn diễn ra như kế hoạch. Sau vòng đua tại Việt Nam, Brazil sẽ là địa điểm của cuộc đua áp chót trong mùa giải vào ngày 15 tháng 11, với vòng đua Trung Quốc sẽ diễn ra ở Abu Dhabi vào ngày 29 tháng 11.
Dù có bị COVID-19 đe dọa, thị trưởng Tokyo nói London hãy lui ra. Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike hôm thứ Sáu 21 tháng 2 mạnh mẽ bác bỏ phát biểu của ứng cử viên thị trưởng London Sean Bailey, với tuyên bố rằng London có thể thay thế Tokyo đăng cai Olympic vào mùa hè sắp tới do dịch COVID-19 đang gây ảnh hưởng đến Nhật Bản. Ông Bailey đăng trên Twitter, London có thể đăng cai Olympic 2020, chúng tôi có sẵn cơ sở hạ tầng và kinh nghiệm. Và do dịch bệnh virus corona bùng phát, thế giới có thể cần chúng tôi đứng ra giúp. Khi là thị trưởng, tôi sẽ đảm bảo rằng London sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tổ chức Thế vận hội. London từng đăng cai Thế vận hội vào các năm 2012, 1948 và 1908. Người phát ngôn của thị trưởng London, Sadiq Khan đương nhiệm, nói với báo CTAM, mọi người đang nỗ lực hướng tới một Thế vận hội tuyệt vời ở Tokyo. Trong trường hợp cần thiết, khó có khả năng xảy ra, London, như đã từng làm trong lịch sử, sẽ cố gắng hết sức để đứng ra giúp. Nhưng trong một bình luận không nể nang hiếm khi thấy của thị trưởng Koike, bà đã thẳng thừng bác bỏ đề nghị của ông Bailey, nói rằng đó là một phát biểu không thích hợp để biến thành một chủ đề trong vận động tranh cử thị trưởng London. Một lý do tại sao vấn đề này đã thu hút sự chú ý của thế giới là do chiếc du thuyền. Bà Koike ám chỉ chiếc Diamond Princess, tàu du lịch trước đó bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản mà cho tới nay đã có hơn 600 du khách bị nhiễm virus corona. Nhưng tàu du lịch đó mang quốc tịch Anh, bà Koike nói, tôi muốn các khía cạnh như thế cần được hiểu rõ. Ủy ban Olympic Quốc tế, gọi tắt là IOC, cũng nói rằng không cần có kế hoạch dự phòng để hoãn, hủy bỏ hoặc di chuyển Olympic Tokyo đi nơi khác bất chấp những ca lây nhiễm virus corona có tăng lên hàng ngày ở Nhật Bản. Tôi có thể xác nhận Tokyo 2020 vẫn đi đúng hướng, quan chức hàng đầu của IOC John Coates tuyên bố hồi tuần trước tại Tokyo. Còn giám đốc điều hành của Olympic Tokyo 2020, ông Yoshiro Mori, mạnh mẽ chỉ trích những tin đồn vô trách nhiệm về Thế vận hội Tokyo.
Hai hành khách lớn tuổi trên du thuyền Diamond Princess ở Nhật Bản đã chết vì virus corona hôm 20 tháng 2. Hai người tử vong là một người đàn ông và một phụ nữ ở độ tuổi 80. Giáo sư Kentaro Iwata, một chuyên gia về kiểm soát lây nhiễm tại Bệnh viện Trường Đại học Kobe, chỉ trích cách thức Nhật Bản xử lý virus bùng phát trên tàu Diamond Princess. Ông nói,
rõ ràng là chiếc tàu này hoàn toàn không thích nghi về phương diện kiểm soát lây nhiễm. Không có sự phân biệt giữa vùng xanh là vùng không bị lây nhiễm và vùng đỏ là vùng có khả năng bị nhiễm virus. Không có một chuyên gia về lây nhiễm nào trên tàu và không có ai chuyên trách về phòng chống lây nhiễm trên tàu. Các quan chức hành chính lo liệu tất cả mọi việc.
Du thuyền Diamond Princess chở gần 4.000 người đã bị cách ly ở Yokohama kể từ ngày 3 tháng 2. Nhưng hành khách không bị cách ly trong phòng của họ cho đến ngày 5 tháng 2. Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato đã lên tiếng biện hộ cho những nỗ lực của Tokyo. Trong một bản tin của đài NHK, ông được dẫn lời nói rằng chúng tôi phải thực hiện các bước thích hợp để ngăn chặn các ca nghiêm trọng. Ngay cả khi những hành khách đầu tiên xuống tàu vào ngày thứ Tư 19 tháng 2, nhà chức trách Nhật Bản công bố 79 ca mới phát hiện. Sự lây lan nhanh chóng của virus trên tàu khiến nó đã trở thành một ổ lây nhiễm lớn nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục. Một nhóm thứ hai gồm khoảng 600 hành khách Nhật Bản và người nước ngoài cũng rời tàu vào ngày thứ Năm, 20 tháng 2, sau khi trải qua 2 tuần cách ly trên tàu. Các nước như Úc và Mỹ đã bắt đầu di tản công dân của họ với kế hoạch cách ly họ một lần nữa khi trở về nước.
Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm thứ Sáu 21 tháng 2 giải tán một đảng chính trị đối lập vốn lâu nay chỉ trích giới quân sự nắm nhiều quyền thế. Tòa cũng cấm nhà lãnh đạo có sức lôi cuốn cao của đảng đối lập này hoạt động chính trị trong 10 năm vì một khoản tiền mà ông này cho đảng vay. Việc giải tán đảng tiến tới tương lai xảy ra chỉ chưa đầy một năm sau khi Thái Lan tổ chức tổng tuyển cử để chấm dứt 5 năm giới quân sự nắm quyền. Động thái này củng cố cho vị thế của liên minh của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đứng đầu tại Quốc hội. Ông Prayut là cựu lãnh đạo tập đoàn quân sự lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính năm 2014. Đảng tiến tới tương lai có lãnh đạo là ông Thanathorn Yongrong Rongkit, 41 tuổi, người được hưởng thừa kế từ một tỷ phú ngành phụ tùng ô tô. Đảng này chỉ trích gay gắt tình trạng giới quân sự thống trị về chính trị. Đảng đã làm nhiều người ngạc nhiên khi đứng thứ ba trong cuộc bầu cử năm ngoái, giành được sự ủng hộ của nhiều người trẻ và chiếm 81 trong tổng số 500 ghế được tranh cử tại Quốc hội. Tòa án phán quyết rằng đảng này đã vi phạm luật với việc vay khoản tiền 191,2 triệu baht, tương đương với 6,08 triệu đô la từ ông Thanathorn. Tòa án cũng cấm ông Thanathorn và 15 nhân vật cao cấp khác trong đảng hoạt động chính trị trong 10 năm. Đảng này và ông Thanathorn phủ nhận là chuyện họ có bất cứ hành động sai trái nào. Hầu hết các nghị sĩ là đảng viên của đảng sẽ vẫn giữ ghế của họ và có thể thành lập một đảng mới, nhưng lệnh cấm hoạt động chính trị đối với các lãnh đạo đảng sẽ làm giảm số phiếu bầu của phe đối lập cũng như là làm giảm suy yếu khả năng ngăn chặn chương trình nghị sự của ông Prayut. Các nhóm nhân quyền và những người ủng hộ dân chủ lên án quyết định của tòa án. Những người biểu tình ở Hồng Kông, trong đó nhiều người mặc đồ đen và đeo khẩu trang y tế giữa lúc có những lo ngại về virus corona chủng mới, tổ chức các cuộc biểu tình ngồi tại thành phố do Trung Quốc cai trị hôm thứ Sáu 21 tháng 2 để kỷ niệm 7 tháng kể từ khi xảy ra vụ một nhóm người có vũ khí tấn công những người biểu tình chống chính quyền. Người biểu tình tập trung tại ít nhất 2 địa điểm, trong đó có hơn 100 người có mặt tại địa điểm ở gần ga tàu Yong Long ở Tân Giới và gần đường ranh giới với Đại Lục, nơi xảy ra vụ hơn 100 người đàn ông mặc áo trắng đánh đập các nhà hoạt động mặc áo đen và người qua đường vào ngày 21 tháng 7 năm 2019. Những người biểu tình hô vang các khẩu hiệu hôm 21 tháng 2 như giải phóng Hồng Kông, cách mạng của thời chúng ta và Hồng Kông độc lập, lối thoát duy nhất. Chúng ta sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra vào ngày 21 tháng 7, Lily, một người biểu tình mặc đồ đen phát biểu. Cô là thành viên trong nhóm có vài chục người tại ga tàu điện ngầm Causeway Bay trên đảo Hồng Kông. Chúng ta không được quên là phải đấu tranh, cho dù đang có dịch viêm phổi Vũ Hán, cô nói. Năm nay, các cuộc biểu tình đã không còn cường độ như trước khi nhiều người tránh những đám đông lớn tại trung tâm tài chính đông dân này do sự bùng phát virus corona đã làm thiệt mạng 2 trong số 69 bệnh nhân của Hồng Kông. Nhưng đợt dịch này cũng làm trầm trọng thêm nỗi tức giận của người dân với giới lãnh đạo của thành phố về sự ảnh hưởng của chính quyền Đảng Cộng sản ở Bắc Kinh. Cụ thể, nhà lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam từ chối đóng cửa đường ranh giới với Trung Quốc đại lục bị nhiều người coi là một động thái để xoa dịu Bắc Kinh. Điều này khiến nhiều người tức giận.
Các quan chức hàng đầu của Mỹ cảnh báo khả năng bảo vệ tài sản trí tuệ đang bị đe dọa nghiêm trọng nếu một ứng viên được Trung Quốc hậu thuẫn trở thành tổng giám đốc mới của Tổ chức Tài sản Trí tuệ Thế giới, gọi tắt là WIPO, một cơ quan tự cấp vốn của Liên Hợp Quốc phụ trách về bằng sáng chế, thương hiệu và thiết kế công nghiệp. Đầu tháng 3, WIPO dự kiến sẽ đề cử một ứng viên vào vị trí tổng giám đốc. Đây là chuyện lớn. Keith Krach, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường, nói với VOA hôm 19 tháng 2. Chúng tôi đang theo dõi đề cử quan trọng đó, ông Krach nói. Điều quan trọng cho an ninh kinh tế là bảo vệ tài sản của Hoa Kỳ, và một trong những tài sản đó là tài sản trí tuệ. Và trớ trêu là Trung Quốc lại có ứng viên nơi mà họ có lẽ chịu trách nhiệm về 90% hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ, xâm nhập mạng và tất cả những điều đó. Vì vậy, tôi nghĩ rất nhiều nước đang thực sự đặt nghi vấn. Vài tuần trước khi diễn ra một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức là ASEAN, mà Mỹ dự định tổ chức, ông Krach cho biết Washington đang nỗ lực gấp đôi để thăng tiến quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-ASEAN, trong bối cảnh có những lo ngại rằng Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng và ly gián các liên minh của Mỹ trong khối Đông Nam Á. Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN hàng năm vào năm 2017, nhưng ông đã bỏ qua các hội nghị thượng đỉnh thường xuyên này vào năm 2018 và 2019, mà cử Phó Tổng thống Mike Pence đi dự vào năm 2018 và Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien đi dự năm 2019. Dù các thành viên của ASEAN đã phản hồi tích cực về lời mời của Mỹ tham dự hội nghị ngày 14 tháng 3 tại thành phố Las Vegas, bang Nevada, nhưng sự kiện này có thể bị trì hoãn nếu dịch bệnh virus corona trở nên trầm trọng hơn.
Anh Yves Herjord, một nhà hoạt động cho tự do tôn giáo người Montana, vừa trao đổi với đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Brittingring về vấn đề vi phạm tự do tôn giáo ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Trong cuộc gặp giữa ông Brittingring với cộng đồng người Việt tại Nam California hôm 19 tháng 2, anh Yves lên tiếng với nhà ngoại giao Hoa Kỳ về việc các hội nhóm tôn giáo của người thượng ở Tây Nguyên không được phép nhóm họp và sinh hoạt. Anh Yves Herjord, 26 tuổi, hiện đang ở Hoa Kỳ vận động cho tự do tôn giáo, nói với VOA.
Tôi cũng có nêu lên cái câu hỏi về đại sứ Bring, hiện tại thì họ đang làm gì về vấn đề mà thúc đẩy về vấn đề tự do tôn giáo cũng như vấn đề nhân quyền, đặc biệt là cho cái người mà dân tộc thiểu số tại vùng cao nguyên. Thì hiện tại thì cũng có rất là còn nhiều cái hội thánh hoặc là những cái nhà thờ tư gia còn đang bị sách nhiễu, và còn nhiều những cái trường hợp mà những người lãnh đạo họ xin cái giấy cấp phép của nhà nước mà họ không có cho phép hầu như là tất cả các cái vùng Tây Nguyên. Thì ví dụ hội thánh tư gia Tin Lành Đấng Christ, Tin Lành Đê Ca, rồi truyền giảng phúc âm, thì hiện tại họ tuyệt đối là họ không có cho. Và còn những cái gọi là cái hội thánh tư gia khác nữa thì họ không có cho. Thì mới gần đây thôi, thì tại tỉnh Đắk Lắk ở Buôn Cõm Leo thì là có một hội thánh của ông A Canap, thì là ông đã làm đơn cho chính quyền 3 lần gửi đơn để xin cấp phép để hoạt động, nhưng mà cái công an đó họ nói thẳng, chính quyền địa phương thì họ nói thẳng họ không bao giờ cho, họ từ chối thẳng.
Đáp lại câu hỏi của anh Yves, đại sứ Hoa Kỳ Brittingring nói tại buổi gặp hôm 19 tháng 2.
Our position simply put is that every single person, every human being, including in Vietnam, has to be đại sứ cho biết ông vẫn phải tiếp tục mà đẩy mạnh cái công việc này và tạo thêm áp lực đối với phía Việt Nam.
Would you raise issues regarding religious freedom and those issues that happen in the Central Islands as well?
Đặc biệt là các vùng cao nguyên Trung Phận và vẫn được đặt ra về vấn đề tự do tôn giáo này.
And we'll continue to do so.
Và vẫn tiếp tục làm như vậy.
Anh Yves cũng trao đổi với nhà ngoại giao Hoa Kỳ về việc làm cách nào để hỗ trợ cho người đạo Tin Lành lánh nạn ở Thái Lan và tìm công lý cho cái chết đáng nghi ngờ của cha anh vào tháng 12 năm 2016, ông Ikonumun, một tín hữu Tin Lành Montana ở tỉnh Đắk Lắk.
Mà bố đang làm việc ở trong rẫy đó, thì họ thường xuyên họ qua, họ sách nhiều, rồi họ ép bố phải gọi tôi phải về. Thì lúc ấy thì là tôi không có liên lạc với gia đình tôi, bởi vì tôi cảm thấy là mình rất là sợ, không muốn liên lạc với họ. Mà tại vì tất cả những gì mà tôi biết là tôi nghe từ mẹ kể lại sau đó thôi. Thì vào cái ngày 28, thì lúc ấy thì là mẹ đi lên, thường thường thì là mẹ với bố ở trong cái làm việc ở trong rẫy đó. Lúc ấy thì là mẹ đi về, mà sắp khi mà mẹ quay lại vào ngày 28 thì thấy bố bị mất tích. Tại vì trong gia đình không có chuyện gì hết, và bố cũng là người tin Chúa thì không bao giờ mà tự làm hại mình hay tự giết mình. Thì là lúc ấy thì mẹ đi tìm không có thấy. Đến ngày 29 á, thì là khi mà mẹ đi vào trong thung lũng á, thì là thấy bố bị treo lên cây tre, treo cổ lên cây tre. Thì lúc ấy thì mẹ rất là gọi là sốc, rất là ngạc nhiên và rất là tuyệt vọng. Thì lúc ấy thì tự nhiên khoảng 20 cảnh sát, công an á, thì là họ bao vây xung quanh, họ không có cho chụp hình. Thường thì là có những cái bác sĩ họ khám tử thi đó, thì là cái người cũng là người đồng bào trong cái địa phương đó. Nhưng mà lúc ấy thì họ mời những cái người của họ đến, rồi khi mà tháo cái người xuống, bố xuống, thì là thấy trong người của bố bị bầm dập hết, rồi thấy cái vết bầm dập và vết dịch bằng roi điện, rồi bên trong khi mà mổ tử thi thì thấy bị nát hết.
Vào tháng 12 năm 2018, trong một báo cáo của Ủy ban chống tra tấn Liên Hiệp Quốc có đoạn viết: người thượng theo Kitô giáo Ikunun đã chết trong thời gian bị câu lưu và cơ thể có dấu hiệu bị điện giật. Riêng về bản thân mình, khi còn là học sinh cấp 3, anh Ifik đã bị chính quyền đe dọa bắt bớ chỉ vì nghe nhạc tiếng mẹ đẻ của anh, buộc anh phải lánh nạn tại Campuchia và sau đó đến Thái Lan tìm sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, anh cho biết chính quyền Việt Nam đã nhiều lần tìm cách gây áp lực gia đình để buộc anh phải quay về nước. Anh Ifik kể lại.
Trước kia thì vào năm 2012-2013 thì tôi cũng đã từng bị chính quyền họ bắt, bởi vì là nghe cái nhạc tiếng mẹ đẻ của mình thôi. Thì lúc ấy thì họ cũng cáo buộc mình là mình lấy nhạc đó từ Mỹ, rồi họ cũng cáo buộc mình là mình làm việc với các tổ chức Mỹ để chống phá nhà nước, tuyên truyền những cái bài hát đó để cho người dân. Thì lúc ấy thì họ cũng hăm dọa mình nhiều thứ, họ nói là nếu mà mình không có khai thật thì họ cũng nói là họ sẽ bỏ mình vào tù. Thì lúc ấy mình cũng còn khá là gọi là 16-17 tuổi, thì lúc ấy mình cũng gọi là cái lần đầu tiên mà mình bị như vậy thì mình cũng cảm thấy rất là sợ. Thì sau đó thì họ nói rằng công an họ nói rằng là họ sẽ nhớ cái mặt của mình đến suốt hết cuộc đời của mình. Thì sau đó thì khi mà mình trở về xã hội, mình đi học, thì mình cảm thấy có cái sự kỳ thị ở đó. Thì là nhà trường lúc nào cũng mình không hát được quốc ca thì họ cũng báo lên công an để hỏi mình. Thì lúc ấy thì mình cảm thấy rằng mình không có sống được ở bên đó.
Việt Nam cho rằng báo cáo gần đây của Bộ Ngoại giao Mỹ về tự do tôn giáo không khách quan và bày tỏ mong muốn hợp tác cũng như đối thoại với phía Hoa Kỳ trong vấn đề này để thu hẹp khác biệt. Báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ vào tháng 6 năm 2019 nêu rõ những vụ sách nhiễu nghiêm trọng của chính quyền ở tỉnh Tây Nguyên đối với các tín đồ tôn giáo, đặc biệt là những thành viên của Hội Thánh Tin Lành, các Kitô hữu và người Hờ Mông. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết, những nhà lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt là những người đại diện cho những nhóm không được công nhận hoặc không được phép đăng ký, đã báo cáo về nhiều hình thức quấy rối của chính quyền, bao gồm tấn công thân thể, bắt giữ, truy tố, theo dõi, hạn chế đi lại và thu giữ hoặc gây hại tới tài sản, cũng như việc phủ nhận hoặc không phản hồi những yêu cầu đăng ký và hoặc các giấy phép khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.